Việt Nam thống nhất nam mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì tổ quốc là cùng vui cho anh ra vàng là nơi bốn phương vang ca đón chào và chào Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email Đài Phật giáo @freed.fr, daiphatgiao@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Chúng ta không còn đơn độc vì thế giới ủng hộ chúng ta, ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào cất tiếng nói lên ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 83 triệu người dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn hoặc nghe họ phát biểu tại các cuộc hội họp biểu dương của người Việt hải ngoại để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hôm nay là tiếng nói của phái đoàn châu Âu đến Hoa Kỳ, gồm có ông Olivier Dupuy, dân biểu Quốc hội châu Âu, chị Ý Lan Penelope Faulkner và giáo sư Võ Văn Ái trước một hội trường 5.000 người Việt tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, giữa năm 2001 có sự kiện làm nô nức và phấn khởi người Việt trong cũng như ngoài nước, đó là lời tuyên bố của Hòa thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa đạo, rằng ngày 6 tháng 6 năm ấy, ngài sẽ dẫn phái đoàn Viện Hóa đạo ra Quảng Ngãi, rước đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang vào Sài Gòn chữa bệnh. Lời tuyên bố này được đồng bào trong và ngoài nước đánh giá như giáo lệnh mở đầu phong trào bất tuân dân sự mà Thánh Gandhi đã khởi động tại Ấn Độ để chống đế quốc Anh giữa thập niên 20, đưa tới nền độc lập Ấn Độ năm 1949. Nghe tin hứng khởi ấy, ông Olivier Dupuy, dân biểu Quốc hội châu Âu, liền chuẩn bị chuyến đi Việt Nam với ý định tháp tùng Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Quảng Ngãi, rước đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn. 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2001, ông Olivier Dupuy bước vào Thanh Minh Thiền Viện, nhưng công an ngăn chặn không cho gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ. Ông phản đối và trong tư thế kiết giả ngồi tọa kháng nơi điện Phật gần 3 giờ đồng hồ. Sau đó, ông trường hai biểu ngữ trước cổng chùa, yêu cầu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam và trả tự do cho nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Ông liền bị công an bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Sự kiện có 102 vì từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại miền Bắc năm 1955 và cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, nghĩa là suốt 46 năm ròng, ngày 6 tháng 6 năm 2001 là lần đầu tiên có một người Tây phương đến Việt Nam biểu tình đòi hỏi cho nhân dân Việt Nam có tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Cuộc tọa kháng của dân biểu Quốc hội châu Âu tại Thanh Minh Thiền Viện là biểu tượng hy hữu của tình huynh đệ quốc tế và niềm hy vọng Việt Nam trong tiến trình khai mở tự do dân chủ. Đồng bào Việt Nam tại Bắc và Nam California đã tổ chức tiếp đón và tri ân nghĩa cử này vào ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2001 tại thành phố San Jose, miền Bắc California, trong một hội trường đông 5.000 người với rừng cờ vàng phất phới. Dân biểu Olivier Dupuy kể lại chuyến đi Sài Gòn của mình. Chị Ỷ Lan nói lên sự tham gia đấu tranh cho Việt Nam của chị, một người Anh chưa hề bước chân đến Việt Nam, và giáo sư Võ Văn Ái nói về phương hướng đấu tranh của người Việt hải ngoại. Hai tuần trước, Đài Phật giáo Việt Nam đã trình bày bài nói của dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy và chị Ỷ Lan. Tiếp theo hôm nay là lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái.
Các bạn, hôm nay chúng tôi muốn hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chiến sĩ nhân quyền nổi danh trên thế giới là một người Việt Nam. Người đã có công đưa đẩy cuộc đấu tranh nhân quyền Việt Nam lên thủy đạo thế giới từ năm trước, từ 20 năm trước. Tên tuổi anh đã rất quen thuộc với các diễn đàn nhân quyền trên thế giới, từ diễn đàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Âu Châu cho tới New York, Hoa Kỳ. Người đã hạ đô bán nhập cộng nhiều nhất về lĩnh vực nhân quyền trên toàn thế giới, các diễn đàn thế giới. Rồi còn được Quốc hội Hoa Kỳ mời sang đây để làm một trong những nhân chứng quan trọng nhất về tình trạng đa pháp nhân quyền Việt Nam, chứ chế độ bảo quyền Việt Nam. Người cách đây 20 lễ thôi đã được các nhà tranh đấu nhân quyền trên thế giới, như quyền nhân sinh, như những nhà tranh đấu nhân quyền tại Âu Châu, đã bầu anh làm chủ tịch Hội Diễn đàn Dân chủ Á Châu. Anh là người đã vận động, đã mời mà đã dàn xếp để chúng ta có được một cái sinh hoạt lịch sử ngày hôm nay. Kính mời chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Paris, giáo sư Võ Văn Ái.
Kính thưa quý vị lãnh đạo, các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo các toàn thể cộng đồng của người Việt ở Bắc California, kính thưa quý vị đồng bào, thưa các bạn, các anh, các chị và các em, chúng tôi hết sức là xúc động khi đi vào trong căn phòng này thấy rất đông người đồng bào của chúng ta. Điều đó cho riêng bản thân tôi một cái niềm hy vọng mới là chúng ta chưa mất quê hương của chúng ta, bởi vì vẫn còn rất đông đồng bào ở đây nhớ đến đất nước. Và đặc biệt đồng bào đã đến đây không chỉ riêng cho tôi được tâm tình nói chuyện, mà thực sự đồng bào đến đây để tri ân những người bạn quốc tế của chúng ta đã sát cánh với chúng ta trong cuộc đấu tranh tự do và dân chủ tại Việt Nam. Thưa quý vị, một nhà thi sĩ Pháp nói rằng un ami est plus beau que le monde où l'on vit, một người bạn hết sức là đẹp và cao quý hơn cả cái trái đất mà nơi chúng ta cư ngụ. Chúng ta đã có hai người bạn ngoại quốc, đó là ông Olivier Dupuy và chị Ỷ Lan Penelope. Và bản thân tôi không chỉ có hai người bạn đó mà còn có tất cả đồng bào ở đây, thì như vậy tôi thấy rằng cả cái trái đất, cả cái hành tinh của trái đất này cũng không đạt được bằng những cặp mắt, bằng những cái bộ mặt của đồng bào chúng ta có mặt hôm nay. Xin cảm ơn tất cả đồng bào nhé. Ban tổ chức có nhờ tôi nói sơ lược rất ngắn gũi để bởi vì có một số đồng bào không được biết rằng Quốc hội Âu Châu là gì. Xin thưa ngắn gọn quý vị rằng Quốc hội Âu Châu gồm có 15 nước tại Âu Châu kết hợp thành một cái thị trường chung và hiện nay đang trở thành một cái trung tâm quyền lực quốc tế rất là quan trọng, có thể là đứng sau Hoa Kỳ. Đây là trung tâm quyền lực của Quốc hội Âu Châu, gồm có 370 triệu dân, và trong cái Quốc hội Âu Châu đó có người bạn quốc tế của chúng ta, đó là anh Olivier Dupuy. Xin quý vị chúng ta hãy nghe. Thưa quý vị rằng lâu nay chúng ta đấu tranh cho Việt Nam, chúng ta đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và chúng ta nghĩ rằng Việt Nam xa chúng ta 20.000 dặm. Nhưng mà thưa quý vị, cái trận chiến mà chúng ta bắt đầu ngày hôm nay nó tại Hoa Kỳ, tại Bắc California, tại Nam California, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam không được thôi. Thưa quý vị, vì sao mà tôi dám nói như vậy? Là bởi vì bây giờ, kể từ khi Hoa Kỳ có liên hệ ngoại giao với Hà Nội, Cộng sản đã có những tư cách pháp lý để có thể mở những đại tòa lãnh sự, những tổng lãnh sự, và có thể cho những người nằm vùng xuất hiện để tranh đấu giữa cộng đồng chúng ta, nhắm vào cái sự ly tán, phân hóa cộng đồng chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải tranh đấu với cái tâm thế của chúng ta tại đây, chứ không ở đâu khác nữa cả. chung một số trong chúng ta giống như một người cụt tay đứng trên núi vàng. Cái núi vàng đó là gì, thưa quý vị? Mỗi năm đồng bào Việt Nam chúng ta gửi về Việt Nam 3 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, thưa quý vị, cái số tiền đầu tư vào Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1999 là 16 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, tiền viện trợ của các nước Âu Mỹ tính đến năm 99 là 6 tỷ Mỹ Kim. Trong khi chúng ta viện trợ cho Cộng sản 3 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Đấy là cái sức mạnh, cái tiền bạc mà chúng ta có trong tay, mà chúng ta đã không biết cái đầu tư về cái số tiền lớn nào đó đối với Cộng sản Hà Nội. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta gửi cho thân nhân của chúng ta, chúng ta gửi cho những người đồng bào, làng xóm của chúng ta, chúng ta quên rằng những số tiền gửi về đó, chính Cộng sản nó đang lợi dụng, nó bỏ vào trong túi của nó, chứ không phải là nó lo cho dân tộc của chúng ta, những người nông dân đang ngồi ở tại nghèo đói tại Việt Nam. Thì đấy là cái sức mạnh tài chính mà người Việt ở khắp năm châu đang nắm giữ trong tay của mình. Chúng ta phải ý thức cái điều đó để chúng ta có thể thay đổi thời cơ tại Việt Nam qua cái hệ thống gửi tiền về Việt Nam không mà thôi. Đấy là chưa nói đến cái tính chất chất xám, tinh nạn Việt Nam, người trí thức Việt Nam. Thưa quý vị, gần 80 triệu dân ở trong nước chưa có được trên 20.000 người có đầu bằng đại học. Trong khi đó chúng ta chỉ có 2 triệu rưỡi người, 3 triệu người ở nước ngoài. Mà chúng ta đã có 300.000 trí thức có bằng cấp đại học. Như vậy thì chất xám của Việt Nam rất lớn ở nước ngoài. Nếu bây giờ chúng ta biết sử dụng cái số tiền tài chính mà chúng ta có trong tay, chúng ta biết sử dụng cái chất xám chúng ta có trong tay, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mở đầu một trận chiến. Mà ở đó chúng ta bao vây kinh tế Hà Nội, chúng ta bao vây trận mà ngoại giao Hà Nội ở ngay tại vùng California này, ngay tại Hoa Kỳ này, là cái nơi mà chúng ta có thể thay đổi được cái suy nghĩ của người Hoa Kỳ để hậu thuẫn chúng ta. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm được đó, thì một mặt chúng ta có thể bao vây được Hà Nội trên trường quốc tế, mà đồng lúc chúng ta có thể giải thoát được cho tất cả các vị lãnh đạo, các tôn giáo lớn tại Việt Nam, cũng như những người tù chính trị ở trong các trại cải tạo. Đấy là cái sức mạnh của chúng ta. Xin quý vị đừng quên cái điều đó, để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, hình thành một cái liên minh dân tộc. Chúng ta quên đi tất cả những tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, đoàn thể với đoàn thể. Nếu chúng ta hình thành sức mạnh đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc rút ngắn ngày về Việt Nam, rút ngắn cái chế độ độc tài quản trị sẽ vô cùng sống, chứ không còn là một cái mơ ước như một số đông chúng ta đang suy nghĩ. Thì xin quý vị hãy nghĩ cho cái điều đó và mở ngay một trận chiến đối đầu với chế độ độc tài quản trị ngay tại San Jose, ngay tại California, ngay tại Hoa Kỳ cũng như Âu Châu và Úc Châu. Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi đấu tranh cho cái sự nghiệp đó. Và chính vì chúng ta cứ mơ ước mà chúng ta không dùng cái sức mạnh của chúng ta, không dùng cái tài sản của chúng ta, cho nên vì vậy chúng ta đang đi vào một cái cuộc khủng hoảng lớn. Khủng hoảng đó đã làm phân hóa cộng đồng, đã làm ly tán cộng đồng, đã làm tiêu vong cái sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, cái chữ khủng hoảng tiếng Anh nó gọi là crisis. Trong cái nghĩa thực của khủng hoảng crisis đó, theo cái nguyên ngôn của Hy Lạp, có nghĩa là quyết định. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng khủng hoảng không phải là một cuộc khủng hoảng, mà là cái lúc mà chúng ta phải lấy một quyết định. Thì chính quyết định đó sẽ làm cho chúng ta trở về quê hương chúng ta, trên một đất nước thanh bình, trên một đất nước có một cái nền dân chủ đa nguyên, chứ không phải là một đất nước độc tài toàn trị như hiện nay. Thì xin quý vị hãy biến cái chữ crisis là khủng hoảng trở thành một cái quyết định lớn. Quyết định lớn đó là giải phóng 80 triệu dân ở trong nước. Người bạn quốc tế của chúng ta, anh Olivier Duy, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những ngày tháng vừa qua để đi đến một cái quyết nghị của Quốc hội Âu Châu, và qua đó 626 dân biểu Âu Châu đã đồng thanh quyết nghị, chứ không phải là chỉ có đa số quyết nghị không mà thôi. Và cái điều có thể là quý vị không theo dõi, thì tôi xin thưa với quý vị rằng lần đầu tiên khi chúng tôi đến Quốc hội Âu Châu cùng với các hòa thượng thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, văn phòng hai viện Hoa Đào, mà tôi có thấy thượng tọa bên Lý có mặt ở văn phòng này, Chúng tôi đến đó, chúng tôi đã gặp gỡ 7 đảng phái chính trị lớn nhất của Âu Châu. Thì trong khi chúng tôi vận động để họ hỗ trợ cho cái quyết nghị, thì mỗi đảng viết một cái quyết nghị theo cái ý kiến riêng của mình. Nó là một cái dự án quyết nghị. Và cái điều vô cùng ngạc nhiên đối với chúng tôi là đã có một cái dự án của quyết nghị của Đảng Cộng sản Âu Châu đòi hỏi đạt tự do cho Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Phổng Độ. Đấy là một điều vô cùng ngạc nhiên. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng giờ đã điểm, quốc tế đã ủng hộ chúng ta. Thì bây giờ đây chỉ có người Việt Nam quyết định lấy vận mệnh của mình, quyết định hãy đẩy những cái tên độc tài toàn trị ra khỏi cái ngai vàng của dân tộc để đưa quần chúng Việt Nam trở về cái vị thế của chúng ta từ 5.000 năm văn hiến vừa qua. Đấy là cái quyết định rất lớn. Quyết nghị tại Âu Châu đã có những cái quyết nghị rất là lớn lao, trong đó yêu cầu thả tự do cho đại lão hòa thượng Thích Huyền Quang, yêu cầu thả tự do cho hòa thượng Thích Quảng Độ, yêu cầu thả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo giáo hội Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành. Và nghĩ đến cả những đồng bào thượng ở Tây Nguyên hiện nay đang tranh đấu để giữ gìn cái quê hương của họ mà cộng sản cũng đang tìm cách để lũng đoạn. Nhưng một cái điều rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng có một số báo chí cũng để ý đến là trong quyết nghị đó nói rằng một phái đoàn của Quốc hội Âu Châu sẽ đi về Việt Nam gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị cầm tù, đang bị quản chế. Thì đó là cái điều vô cùng mới mà chúng ta đã có được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ, văn phòng hai miền Bắc Đảo đã có 30 đại hội đi lại trong suốt một ngày để cầu nguyện, và chúng tôi muốn cho Quốc hội Hoa Kỳ lưu tâm tới vấn đề tôn giáo tại Việt Nam. Phái đoàn của giáo hội đã được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp đón một cách rất nồng nhiệt. Chúng tôi cũng đã đi vào một ngoại giao. Chúng tôi đã gặp ông Tom Phan, tức là vị giám đốc của cái văn phòng tự do tôn giáo, và tôi nghĩ rằng ngày thứ bảy vừa rồi ông đã đi về Hà Nội với một phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ, gọi là cái cuộc gặp gỡ đối thoại về nhân quyền. Vâng, cả hứa với chúng tôi rằng ông sẽ đưa lên trên cái bàn thương thảo vấn đề tôn giáo, vấn đề của các hòa thượng lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vấn đề của tất cả các chức sắc Tin Lành, Cao Đài để mà trả giá cho Hà Nội trong cái cuộc đòi hỏi tự do cho tôn giáo Việt Nam, cho nhân quyền và cho dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng trong cái ngày cầu nguyện đó, chúng tôi một phái đoàn cũng đã được tòa bạch ốc tiếp do ông Adrian Abrams. Ông là cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ. Ông đã lắng nghe chúng tôi trình bày không những là vấn đề của các hòa thượng cực tòa của Phật giáo, mà còn nghe tất cả các vấn đề đối với các linh mục công giáo, đối với các vị chức sắc của Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, vân vân. Ông đã hứa với chúng tôi rằng ông sẽ làm hết mọi sự để có thể tiến đến một cái giải pháp dân chủ mới cho Việt Nam. Thì chúng tôi thấy chúng ta đã có những cái sự hậu thuẫn trên cái trường quốc tế. Thì bây giờ đây vấn đề chính yếu của chúng ta chỉ là một cái vấn đề là chúng ta phải kết liên lạc với nhau. Bởi vì tôi nghĩ rằng không phải là các nước Âu Mỹ sẽ không ủng hộ chúng ta đâu, người ta ủng hộ chúng ta bởi vì các nước Âu Mỹ là những nước dân chủ. Nhưng mà bây giờ đây người ta làm ăn với cộng sản thì người ta có lời hơn, còn làm ăn với chúng ta thì chúng ta không có đất nước, chúng ta không có quốc gia. Cái điều thiếu thốn của chúng ta phải có một cái giải pháp thay thế, và chúng ta cho họ thấy rằng chúng ta có chủ lực, chúng ta có khả năng để thực hiện cái giải pháp thay thế đó. Nếu chúng ta làm được việc đó thì tôi nghĩ rằng tất cả các cường quốc trên thế giới sẽ ủng hộ chúng ta trong cái việc đập tan cái chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam. Và tôi xin chấm dứt ở đây, kêu gọi tất cả đồng bào cùng với chúng tôi tranh đấu trong những ngày này trước một cái trận chiến ngay tại Hoa Kỳ này đối đầu với cộng sản.
Phẩm
vấn các thượng thừa đại đức chùa Phước Bửu ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Kể từ ngày Chư Tăng chùa Phước Bửu ở huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tham gia ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào tháng 9 năm ngoái 2005, thì bị chính quyền địa phương gây khó khăn, sách nhiễu suốt 11 tháng qua. Mới đây, liên tiếp trong hai đêm 3 và 5 tháng 8, kẻ gian đột nhập đốt chùa và tìm cách đốt thiêu thượng thọa Thích Thanh Tịnh. May mắn, Chư Tăng và Phật tử chùa Phước Bửu kịp thời phát hiện và đã dập tắt đám cháy trên nóc chùa, ở nhà kho và trong vườn chùa. Thùng xăng 5 lít đặt trước cốc thượng thọa Thích Thanh Tịnh do chất giận không kịp cháy nên thượng thọa thoát hiểm. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi đã phỏng vấn trực tiếp thượng thọa Thích Thanh Tịnh, phó ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, và đại đức Thích Vịnh Phước, phó thư ký ban đại diện kiêm trụ trì chùa Phước Bửu. Kính chào thượng thọa Thích Thanh Tịnh, xin thượng thọa hoan hỷ cho biết cái vụ đốt chùa Phước Bửu vừa qua như thế nào, mà theo ý thượng thọa tại sao lại có cái sự kiện này?
Đêm mùng 9 ngày lễ Bà Rịa thì từ 12 giờ đêm thì tôi đã thức dậy và ngồi thiền cho đến sáng 4 giờ tức chúng điều dậy cùng chúng điều là tụng kinh đến 5 rưỡi ra, rồi từ đó tiếp tục ngồi cho đến 11 giờ, đến chiều thì cùng 1 giờ ngồi cho tới đến chiều 5 giờ. Thì đêm đó đầu tiên ngày mùng 9 là có hai trái xăng để nơi được cửa phòng thầy trụ trì tức thầy vị trước đó là đêm thứ nhất. Qua đêm thứ hai, một bình chứa 5 lít xăng và một cây nhang, ở cái nhang đó đốt cháy và ở dưới cái nhang bỏ một bó diêm kèm theo gần ở cái miệng chứa xăng đựng 5 lít đó để ngay cái cửa vòng tôi đi ra vào đó. Không hiểu ra làm sao mà lại họ có một thái độ như thế. Tôi cũng chưa thù gây ân oán với ai cả. Suốt ngày tôi tụng kinh niệm Phật trì chú và ngồi thiền thế thôi. Mà hơn nữa, tôi cũng đã mù 10 từ năm 92 đến bây giờ. Vậy không biết là tôi đâu có làm gì mà lại muốn đốt thiền thất của tôi và muốn là thiếu tôi ở trong thiền thất. Thì tôi không biết làm sao cả. Còn hai cha tăng nữa thì đốn trên mái chùa và nó bốc cháy, thì chúng tăng dày cả thiền lấy nước ra và chữa. Tôi hỏi rằng chúng tốt vẫn là con Phật, vậy thì ngày lễ dù làm lớn làm nhỏ ai cũng thành tâm để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, vậy thì làm sao mà bảo rằng cấm đoán chúng tôi và Phật tử không đến chùa? Tôi không hiểu làm sao cả. Thì cái này tôi để ba cấm đó cho các thính giả suy nghĩ và quỹ đài suy nghĩ.
Bà thượng thọa, theo tin của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, kể từ khi thượng thọa và Chư Tăng tham gia ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì bắt đầu bị chính quyền địa phương gây khó khăn và sách nhiễu rất là nhiều. Điều này có đúng không bà thượng thọa?
À, Di Đà Phật, đúng như vậy. Bởi tất cả từ ngày đó đến bây giờ thì chính quyền sách nhiễu, cố lập, không cho đến chùa và tuyên truyền, xuyên tạc bảo rằng sáu lệ thì thế nào cũng chính quyền cũng bắt thầy Thích Vịnh Phước. Như vậy thầy có làm gì đâu mà bắt thầy, thì thầy chỉ có làm lệ, lệ Phật đản, lệ báo hiếu, tức là lệ vu lan. Thân tùy tôn giáo đâu có nói gì phàm đến ai đâu, mà lại là tuyên truyền rằng đó sáu lệ sẽ bắt thầy Vịnh Phước, và họ cũng tuyên truyền đi các nơi nhà từng nhà bảo rằng đừng có đến chùa Phật Bửu nữa. Đi từng các chùa bảo là cố lập, đừng có đến chùa Phước Bửu nữa, đừng có nghe lời quỷ thầy ở chùa Bình Phước nữa, không là thầy Thanh Tịnh nữa. Tôi có làm gì đâu, tôi làm lệ Phật bảo vậy thôi. Mà tại sao lại là họ cấm đoán như thế, họ xét liệm nhiễu như vậy, họ hù dọa như thế? Tôi không hiểu làm sao cả. Dạ thưa chị,
xin hỏi một câu hỏi chót. Nghe nói có thời gian thượng thọa bị bắt và đã bị mù mắt trong cái thời gian bị tù đầy. Xin thượng thọa cho biết cái sự kiện này và lý do bị cấm cố.
Thì tôi được khi mà chính hai là Cổ Hòa Thượng Thích Tôn Hầu, thì tôi ra đám má ở ngoài Huế để mà đảm tán Hòa Thượng Thích Tôn Hầu. Sau ngày lễ đó tôi vào Sài Gòn thì họ bắt tôi cùng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Thích Nhật Thường, Thích Tỷ Lực. Nhưng mà riêng tôi, họ cắt ra, họ sau đó một tháng, thì họ trần ngay ở trên là Đồng Nai, họ bắt riêng và tiền làm việc. Và đợi về khi một thời gian làm việc á, thì tôi chịu không nổi những cái thử thách đó, và tôi bị ngược. Từ năm 92 cho đến bây giờ.
Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Thánh Tịnh rất là nhiều. Đại Đức Thích Vịnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu, cũng xác nhận như sau.
Thưa chị là trong thời gian chuẩn bị Vu Lan ấy, thì thường ở chùa đây Phật tử rất là về dự lễ rất là đông. Thì những năm trước thì chúng tôi chỉ làm thuần túy, nhưng mà không có tin đến cái lễ Phật đản mà đã tổ chức lần đầu tiên mà nhân dân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng thì gặp những cái khó khăn. Cái đêm mà trong thời gian chuẩn bị lễ là phải thường thường một tuần lễ ở chùa đây để lo lễ Vu Lan cũng như là lễ Phật đản. Thì đêm đó là cái đêm vào mùng 9 rạng mùng 10 của mình á, là đặt được phòng của tôi hai bên trắng nở nắp và mấy cái que mấy cái ngang và que diêm thì chúng tôi cho qua. Thì hôm sau đang ngủ á, thì nghe bên ngoài này thì nghe vị Phật tử là họ la lên, vì tổ Phật tử gọi lại chứ vì chùa lo công việc chuẩn bị lễ đấy, la lên. Tôi chạy ra thì thấy là lửa đang chạy ở trên mái mà chùa ở phía dưới góc cũng có cháy nữa, rồi ở bên ngoài của cháy cháy khi phát hiện ra thì ngay cái xiềng tắc của Thượng Tọa Thanh Tịnh là cũng có cái có một bình xăng 5 lít. Thì một điểm đặc biệt ở đây tôi muốn nói rằng là như tôi đi lui đi tới thì còn có cái chuyện này chuyện đó, mình có thể mình gây ra những cái gặp những cái chuyện này chuyện đó trở ngại. Nhưng đặc biệt đây Thượng Tọa Thanh Tịnh á là cái người bị tù từ 14 năm nay, thì không bao giờ có những cái sự giao tiếp ở bên ngoài nhiều. Vì hàng ngày thì Thượng Tọa là ngồi tiếng tự đặt trước cái cốc của tiếng cốc Thượng Tọa một bình để 5 lít. Là trong thời gian một khi hình thành trắng á, bán đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mời kiểm tra hộ khẩu là đến khoảng 5 lần. Tôi về đây từ năm 92 cho đến lúc đó đây chưa bao giờ bị kiểm tra hộ khẩu cả. Bằng mọi cách là cố lập những thành viên của cái bán đại diện đối với về quân chúng Phật tử cũng như chư tăng đi ở tại cái tịch Bà Rịa Vũng Tàu nè. Hiện nay thì tình hình rất là khó khăn, mà không những trong thời gian khó khăn hình thành của cái bán đại diện, mà trước đấy 5-10 năm về trước chúng tôi cũng bị rất là nhiều khó khăn trong việc mặt hành đạo. Thưa cô Hải Lan à, nói miệng với nhau rằng Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là chưa được nhà nước thừa nhận, cho nên là khoan cái đá để khi nào mà giáo hội thống nhất mà được thừa nhận thì mới sinh hoạt được. Đại cả nhà họ nói tiếng tiếng về mọi người là như vậy đó, cho nên khi họ mọi người họ nghe như vậy thì họ sợ. Thưa cô Hải Lan,
Đại Đức Thích Thiện Thành từ Sài Gòn về tham dự lễ Vu Lan ở chùa Phước Bửu cũng xác nhận sự kiện mà Đại Đức chứng kiến.
Vào ngày 12 tháng 7 âm lịch thấy cái tình trạng thì nó rất là hỗn tạp. Thì những cái sự kiện đốt cháy trên mái chùa, rồi để những thùng xăng trước phòng của ông Phó Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, gọi là Thầy Trụ Trì là Thích Thiện Phước. Và là những chai xăng còn đang cháy dở và được tắt để trong phòng thầy điều trị, và đồng thời thấy những cái đám cháy trên chùa. Thì tôi là đệ tử với đó nên đi thấy cháy rất là nhiều, thấy công an độ là thường xuyên vô chùa trong những cái cuộc lễ lược đồ mà Vu Lan báo hiếu á, thì vô rất là nhiều. Và tôi là có chở thường tòa phó bên đại diện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi làm lễ ở Hồ Tràm á, thì công an cũng theo và người ta có vẻ là theo dõi, rồi có những tình trạng giải truyền đơn để nói xấu chùa và nói xấu thầy trụ trì, tức là thầy Thích Thiện Phước.
Xin cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Thành.
Phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì sao biết. Yeah.